Cấp tiếp có.
Kính bạch Thầy, con có một thời công phu đi bộ niệm Phật. Trong lúc niệm, tâm móng những tư duy về Phật Pháp mà con thấy rất hay, rất sáng. Như vậy tốt hay xấu? Nên tiếp tục hay chấm dứt để trở về câu niệm Phật, tức là giữ chánh niệm? Con thành kính cảm ơn Thầy.
Cái đối với tôi như thế này, tôi xin thưa thật với quý vị, tuần tới đây cũng là nói, có nghĩa là quý vị niệm Phật, khi đi niệm mà có cảm ứng như thế nào, đó là cái chuyện của quý vị. Nếu mà cảm thấy quý vị hay, thì quý vị chính ngay là cái người mà kinh nghiệm trước. Thầy đâu có người kinh nghiệm. Thế? Cho nên thầy đâu có nói cái chuyện nếu mà kinh nghiệm xấu thì quý vị từ bỏ. Nhưng mà điểm căn bản là như thế này. Mà tuần tới đây tôi sẽ nói về cái karma, về niệm Phật, nó gieo hạt giống của mình như thế nào. Nhưng mà căn bản như thế nào? Quý vị khi mà niệm Phật, thì hẳn niệm cái nhiều tâm trạng, cái niệm mà level thấp là niệm ước ao làm sao mình về với cha lành của mình. Mà niệm mà level cao á, thì niệm tình tâm của Đức Phật, cái danh hiệu A-di-đà về chính mình. Nhiều cách niệm. Cách niệm nào cũng được là điều tốt hết á. Nếu mà quý vị mà đi bộ mà nhất tâm, quý vị niệm mà quý vị cảm thấy tình tâm là nhất tâm về cái câu niệm Phật A-di-đà, mình sống về cái câu niệm Phật của mình, thì cứ tiếp tục. Đây là cái chuyện mà cái việc làm quá quý báu, quá quý hóa. Rồi trong lúc mà đi niệm Phật mà có khởi lên những cái gì mà quý vị mà thấy mà nó hay, tốt đẹp cho đời sống giải thoát của quý vị, thì đấy là điểm chuyên tốt. Nhưng mà có lưu ý một cái, có một số quý vị niệm Phật có thấy hào quang nó sẽ, hay là ví dụ thấy biến hóa vài cái rồi nó ta thần thông nó tự xưng cái như thế này, thì điều mình bắt đầu mình rơi vào cái chỗ nguy hiểm. Đó là có thể đọa lạc nữa, đó là khác. See? Thì quý vị phải đặt căn bản này, câu A-di-đà, mình tịnh tâm, mình nhất tâm, niệm Phật bằng cách thương nhớ Đức Phật A-di-đà. Mà còn không, mình niệm tập lâu hơn, niệm Phật bằng cách niệm theo cái chánh niệm Đức Phật, cái câu niệm của Đức Phật A-di-đà về chính mình, về tâm của mình, thâm nhập với nhau, thì càng quả quý hóa. Câu hỏi khác.
Kính bạch Thầy, nếu là người tu theo thiền tông, thì đường về cõi A-di-đà ra sao?
Cái câu tuần thứ ba tôi trả lời.
Kính bạch Thầy, con xin vắn tắt câu hỏi. Theo lời Thầy vừa giảng, có nói không được nói xấu, chửi người ta. Vậy kẻ thù của mình như là kẻ thù của dân tộc, không được chửi sao? Xin Thầy dẫn chứng thêm để cho thấy các Thầy cao tăng nổi tiếng đã có giảng và có nói xấu, nói cái xấu của Cộng sản. A-di-đà Phật.
Tôi xin nói thật với quý vị như thế này. Đây là một cái điểm mà điểm độc đáo của Phật giáo. Mà quý vị phải, đây chỉ là trong một cái đường tơ về kẻ tóc. Cái Phật giáo điểm căn bản là quý vị phải nhớ. Nhớ là cái gì? Cái gốc là anh muốn tạo một cuộc sống yên lành thì anh đừng gây khổ đau kẻ khác. Anh muốn cho hạnh phúc được chính anh thì anh đừng có mang khổ đau đến cho kẻ khác. Lời nói nhẹ nhàng, lời nói thật, lời nói để là mang hạnh phúc cho kẻ khác. Thì cái điều tất cả quý vị thực hành, tu hành trong Phật giáo, quý vị phải thực hành hết. Khi mà con qua cái lãnh vực mà chính trị, nói bất cứ một người khác, khi mà nói xấu một người khác, nguyên cái ý nghĩa xấu không thôi, thật sự ra hẳn cũng là mơ hồ. Có thể là xấu đối với người đó, hay là xấu đối với một group khác, chưa chắc hẳn là cái xấu toàn bộ. Do đó cho nên á, cái câu hỏi mà cô vừa rồi cô đặt đó, các vị có nên nói xấu được kẻ thù được không? Tôi chỉ nói cái gốc, nhưng mà qua cái phương tiện thiền xảo để mà làm, thì cái vị đó phải dùng trí tuệ để mà làm. Cái gốc là căn bản quý vị phải như thế này đòi hỏi. Chứ bây giờ tôi ví dụ vì sao mà nói để trí tuệ cho quý vị làm. Trong Phật giáo mà cái này chỉ có cái người sử dụng trí tuệ cao hay thấp thôi. Ví dụ trong Phật giáo quý vị giữ năm giới, quý vị nói không được nói láo. cái căn bản vì không được nói láo, vì tại vì nói láo sẽ gây khổ đau cho nhau. Nhưng mà khi mà tâm địa người nói láo cần phải dùng người có trí tuệ đó, họ dùng một cái nói láo để mà tạo một cái phương tiện cho một cái người khác để vượt qua khổ đau, thì cái chuyện nói láo đó là một cái chuyện trường hợp là tốt chứ không phải là xấu. Ví dụ như tôi nói chuyện sơ sơ đơn giản á, cái chuyện mà nói con thỏ săn, bắt con thỏ chạy vào nhà mình, nói con thỏ sơ săn hỏi có con thỏ chạy vào không, nói là không có nó cứu mạng thỏ. Có nhiều người hỏi thế lai, hỏi là thì con thỏ săn đói ông chết ông có thịt thỏ ăn thì thôi tôi chịu. thì cái chuyện chính á là cái người mà sử dụng cái nói láo đó mà sử dụng trên tinh thần trí tuệ. Nhưng mà again, cái trí tuệ trong Phật giáo á, là phải được đi đôi với từ bi. Nếu anh nói bất cứ cái gì không đặt trên cái trí tuệ, anh nói cái gì không đặt trên từ bi, động cơ từ bi, dù câu nói nó có đúng nữa, thì hẳn không đúng với chánh pháp. Quý vị hiểu rõ chưa? Thì đây, cái nguyên tắc này áp dụng cho tất cả. Tôi không muốn trả lời vô cái chuyện vì nào nói xấu chính quyền này từ nọ. Đừng, chúng ta, quý vị tôi nói câu này thì quý vị đủ sức để trả lời cho tất cả những cái câu hỏi về sau, có phải không? Quý vị nói, có thể quý vị nói lão nói đồ chuyện gì tất cả, nhưng mà bất cứ cái gì quý vị làm thì phải đặt trên nền tảng trí tuệ và từ bi. Đây là một con dao hai lưỡi, nó cửa của mình ngay tức khắc, quý vị không biết sử dụng. Quý vị hiểu rõ không? Mà nếu mình biết sử dụng á, thì nó lời mình, lời người, lời cho chung. Thì cái này nếu quý vị nào hỏi tôi đó, thì về quý vị nào mà hỏi á, vị thầy nào, các vị nào đó mà nói đâu vậy á, thì hỏi quý vị tới nói nhỏ trên á, thân gần với thầy đó, là thầy có trí tuệ, thứ bí trong đó tất cả. Quý vị hỏi, rồi tự động biết. Ok? Rồi, rồi.
Kính bạch thầy, thầy đã tu tịnh độ bao nhiêu năm rồi? Và câu hỏi kế tiếp, sau bao nhiêu năm tu tịnh độ, xin thầy cho biết sự chứng ngộ, lợi ích và khả năng của thầy có thể về cực lạc được bao nhiêu phần trăm? Con cảm ơn thầy.
Tôi xin thưa quý vị, cái này tôi phải thành thật. Tôi tịnh độ bắt đầu tu lai rai á là khoảng năm 28. Nhưng mà tu lai rai có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi đi làm việc, đi học, ngày nào cũng có thời khóa. Nhưng mà tinh tận á, thì khoảng 15 năm này trở nên tinh tận nhiều hơn. Nhưng mà tôi xin thưa thật với quý vị, tôi vẫn còn bị nhạt nhớ, cũng dễ sợ lắm. Tôi nói để cho chia sẻ với quý vị, tôi chưa chứng ngộ gì hết á. Có một điều á, mà tôi cảm thấy á, nó sung sướng nhất của tôi, đó là vì càng hành trì niệm Phật á, thì tôi thấy được cái xấu của tôi. Càng đi vào sâm tâm chừng nào á, thì tôi thấy cái tệ, cái xấu của tôi. Người ngoài phần lớn nói tôi tốt hết, họ không biết cái xấu của tôi. Mà chỉ có tôi khi hành trì rồi, tôi thấy những cái tâm, quý vị biết không? Mình càng hành trì thì thấy những cái mà vi tế bắt đầu nó bập lên trong tâm của mình. Mà quý vị biết không? Nó kỳ lạ lắm. Mà cái đó, mình phải lo hành trì khi đó mình mới giải phóng nó được. Thì tôi nói thật quý vị, đây là nói thật chứ không phải khiêm tốn. Chưa có chứng cái gì hết. Phải nói nếu còn gọi là phàm phu cháy vậy. Tôi phải be honest với quý vị, để cho quý vị tin tưởng. Tôi phải rất là struggle trong niệm Phật. Có những ngày quý vị biết tôi rất là nhạt nhớ. Rồi từ đấy cũng nhờ cái nhạt nhớ đây mình mới biết được chính mình. Quý vị biết không, nếu mà có những bàn thầy nào tới ngồi úi chào uống nước trà đến 2-3 giờ sáng nói chuyện đống tế kiếm phụ, không biết hết. Nhưng mà buổi sáng thôi, lúc nào ngồi tiếng 2 tiếng nó đau. Mà bữa nào mà có cỡ lễ đồ chi nữa là mình có justify cho mình là thôi mô Phật tại Phật giáo hồ chứ. Bữa nay con nhạc bữa. Không, để tôi nói cho quý vị biết. Có nghĩa là từ đây mà mình mới biết chính mình. Cái tập khí, cái bad habit của mình nó tích tụ nhiều cái sao. Quý vị giống như ngoài đó, quý vị giống như luyện phim tàu về là đánh bạc đó. Quý vị ngồi gọi là luyện 24 tiếng đồng hồ, không mệt. Sí. Mà quý vị ngồi đi chùa hay là ngồi nghe pháp cái một tiếng đó, trời nó mệt quá. Đó, tất cả. À không, đấy là một cái thực tế chứ. Có phải không ạ? Thì quý vị biết, tôi biết cái nhạc nhẩm của tôi, mà từ đó tôi thấy được chính tôi, mà mỗi lần đó tôi vùng lên. Quý vị cũng có đôi lúc á. Quý vị tức cười lắm, ví dụ như là buổi sáng mai nói đi làm việc mà việc đó có chi mà vui chơi, cứ giặt giày nó quá khỏe khoắn lắm. Sửa soạn đồ ăn, đồ uống, đồ đi chơi toàn thoải mái. Nhưng mà nói giày có 3 4 giờ để mà ngồi niệm Phật. Chắc tao này khi nào thấy ế ẩm hết á. Khi nào thì từ thấy ế ẩm đó mình mới thấy được chính mình. Mình nhạc. Cho nên nói tóm lại, chưa chứng gì hết, còn phàm phu chay, còn bị nhạc đủ thứ như quý vị đó. Nhưng mà có một cái cái nếu mà tôi có được tổ kể, đó là cái nhờ cái đó mới tôi được chỉnh được, thấy được tôi. Quý vị phải thấy được những cái này. Quý vị không thấy được những cái này là không. Còn hỏi tôi á, bây giờ có chết có vãng sanh tịnh độ không? Tôi xin thưa thật quý vị á, khoảng 40-60. Có nghĩa là 40% được vãng sanh thôi, còn 60 chưa được. Không, để tôi tại vì sao mà tôi tuần tới tôi sẽ nói cái này, tại vì sao mà tôi nói thật quý vị không được, là tại vì tôi còn lo nghĩ, tôi còn bị nhiều cái attract tôi lắm. Quý vị hiểu đó. Bây giờ ông Phật A Di Đà tôi vẫn thương mến vậy. Nhưng mà tôi còn nhiều cái tôi cũng thương mến, cũng bị còn là lôi cuốn quyến rũ ở trong giang này vậy. Không, để tôi nói thành thật với quý vị. Cho nên 40% thôi, giờ bắt đầu chắc tôi phải gia công nhiều hơn. Hằng ngày á, tôi phải gia công nhiều hơn. Quý vị đừng có tưởng chữ mà tôi dùng ở đây để quyến rũ đấy không phải là nghĩa xấu đâu. Còn nghĩa là ngay, quý vị có ngay mà cái ý niệm mà khi mà quý vị muốn cầu vãng sanh thì nhất tâm, chứ đừng có ví dụ ngay cái ý niệm là tôi còn một vài phước việc thiện chưa làm á, xin để Phật cho tôi còn sống. Cái gì mình làm được việc đời này làm xong rồi thôi, phải ngay cái nó mình phải là bỏ đến đó. Chứ không đừng có cưu mang nữa. Ngay cái cưu mang cái đó nó cũng là khó nữa. Thì những cái ý niệm của chúng tôi không phải là attract về nói úi chao ơi chỗ này ngon tôi chưa đi ăn, chỗ kia là đẹp rồi để tôi chưa, rồi tôi chưa hưởng thụ, không phải cái đó đâu. Nhiều ưu tư có thể là ví dụ như mình có thể tạm gọi là ưu tư nhiều chung cho Phật giáo hay là tổ chức cái đại khái rồi. Ngay cả ưu tư nữa thì cái ưu tư nữa không phải là sai trong Phật giáo, nhưng mà cái ưu tư nữa là làm phân tán cái tập trung của mình. Quý vị hiểu rõ không nào? Bây giờ nói vãng sanh chưa? Chưa. Tôi có hỏi là gì?
Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Trước hết con xin cung kính đảnh lễ thầy và cầu mong Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả chúng sinh và thầy. Nói riêng, mau quay về nương tựa nơi pháp môn tịnh độ để sớm được về với Phật A Di Đà. Đặc biệt rất mong chúng con và thầy có đủ thuận duyên để được gặp lại trong những kỳ giảng pháp tới. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi, đâu phải câu hỏi đâu, Nam mô. Cảm ơn quý vị hỏi câu hỏi này, tôi cảm ơn người nào hỏi câu hỏi, chứng tỏ là tôi thầy nghỉ đi. Còn câu hỏi nào đó? Hỏi đi, hỏi câu hỏi. Hỏi tiếp cho nó sống.
Kính thưa thầy, tụng kinh Đại Thừa có nằm trong tịnh độ và khác với chuyện niệm hồng danh A-di-đà như thế nào? Cảm ơn thầy.
Tôi xin thưa quý vị này, đừng có để nó khác gì hết đó. Quý vị hiểu, bắt đầu khi hồi tôi giảng thế cho quý vị rồi chứ. Có nghĩa là quý vị niệm Phật thì cuối cùng quý vị phải thực hành cái này. Kinh điển Đại Thừa cũng phải đều nói lên cái này. Chứ không có khác gì hết á. Quý vị niệm Phật thì vì sao quý vị niệm Phật? Rồi trong mà quý vị biết cái lý thuyết của niệm Phật là gì, cái thực hành là gì, thì tất cả phải đi theo con đường này hết á. Các kinh điển Đại Thừa dù nói rồng, có những cái kinh nói về thế giới, có những cái kinh nói về xã hội, có những cái nói kinh cho hàng Bồ Tát, có những cái kinh cho là hàng quốc vương, tất cả tùy theo được, nhưng mà đều cái cốt lõi đều phải đi như thế này hết, không có thể khác gì hết. Quý vị phải nhớ như vậy, quý vị phải coi đây là một cái điểm. Rồi quý vị mà khi mà nghiên cứu, quý vị đọc cái gì thì quý vị bao giờ sợ hãi. Đây tự diệu đế, đây là những cái điểm này chính khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ và phương pháp đưa đến diệt khổ, đấy là tịnh ngôn của Đức Phật. Dù tất cả đại thừa, tiểu thừa, pháp môn, bất cứ cái gì nào đều đi theo cái dòng của tứ đế hay là cái mục tiêu, cái lý thuyết của thực hành này hết á. Nghe? Niệm Phật của quý vị phải thực hiện cái này, không có khác gì hết á. Cô hỏi cô tiếp.
Kính xin Thầy giải thích các suy tư về pháp môn tịnh độ là đúng hay sai hoặc cần bổ túc. Suy tư thứ nhất, chỉ niệm A-di-đà Phật càng nhiều càng tốt. Suy tư thứ nhì, làm lành, lánh dữ. Suy tư thứ ba, bố thí và trì giới. Con xin đa tạ Thầy.
Cái này vừa rồi, cái hồi tôi đã nói cho quý vị đó. Có nghĩa là quý vị đừng tưởng, quý vị bây giờ về trì nghiệm này, để cho quý vị nghiệm thấy. Quý vị niệm Phật A-di-đà mà quý vị không có cái ý niệm thương người hay trì giới hay quý niệm từ bi rồi tất cả, quý vị không có đủ năng lực để niệm. Quý vị không tin, một ngày có thể là quý vị có tai nạn chứ, quý vị niệm ngang niệm danh hiệu Phật A-di-đà 10 ngang quý vị niệm được. Nhưng mà xong rồi thôi, giờ rồi. Mà khi mà quý vị mà có, mà hiểu được ý niệm của A-di-đà rồi á, thì quý vị biết á, ở nơi đây á, khi mà quý vị niệm A-di-đà quý vị hiểu rồi á, thì cái lòng từ đi đôi với niệm và cái bố thí đi đôi với niệm Phật A-di-đà. Ở nơi đây quý vị nào có cầu vãng sanh, được vãng sanh mà cả đời niệm Phật A-di-đà mà kéo kiệt không? Quý vị đưa tay lên tôi coi. Không có phải không? Dạ phải không? Vì sao mà mình biết không có? Vì khi mà kéo kiệt á, là cái ý niệm tiền bạc á, hay ý niệm vật chất nó níu kéo mình. Mà níu kéo vừa vừa á, có nghĩa là ông Phật A-di-đà 10 phần, ông Phật là 6 thôi. Mà níu kéo 4 á, thì được. À, tệ lắm 5 năm, tuần tới tôi sẽ nói. Đó chơi mà còn nghĩa là cái nẻo kéo mà 9, 8 thôi hết á, còn Phật A-di-đà 2 nữa. Thì họ làm sao mà chạy về tịnh độ được. Cho nên niệm Phật A-di-đà để cầu vãng sanh tịnh độ là phải đi đôi từ bi, bố thí, làm việc thiện. Anh tất nhiên anh niệm cái tâm thì anh phải đi theo cái hành động, cái ý niệm A-di-đà thì phải cái lời nói với A-di-đà và việc làm A-di-đà. Còn quý vị ở nơi đây á, mà nói niệm để cầu phước là khác. Bình thường nói họ về họ niệm A Phật A Di Đà cũng có phước. Bây giờ quý vị nói tôi cũng không thích về vãng sanh về cực lạc, niệm A Phật A Di Đà cho chơi thôi, để làm sao này con cháu mua máy bán đất được. Nhớ không? Tại quý vị niệm có phước. Nhớ. Có phước và tốt. Có. Quý vị giáo học cũng có. Nhưng mà nói để vãng sanh tịnh độ là không. Rồi cái này chắc chắn đó. Tôi nói mà tôi cũng còn là sợ cái chuyện sai đó. Do đó cho nên khi mà niệm á, là còn là ý niệm A-di-đà cần phải đi theo ngôn ngữ và hành động của A-di. Do đó cuối cùng mới mục tiêu về lý thuyết cực hành. Khi hồi tôi mới trải nói với quý vị đó, cái lẽ vô tín thấp với lẽ vô tín cao đấy nè. Quý vị hiểu đó. Cô đọc câu tiếp.
Kính xin Thầy giảng vô ngã và vô ngã sở.
Vô ngã là có nghĩa là không có một cái thực chất thường tại vĩnh cửu và không có cái ý niệm mà sở hữu. Tôi nói đơn giản như thế này. Bây giờ tôi tên là Giặc Như. Thì tôi luôn luôn tôi có cái ý niệm của ông Giặc Như. Quý vị bên ngoài, tôi nói thật với quý vị, nếu mà tôi không tĩnh tâm thì tôi luôn luôn tôi nghĩ, không bao giờ tôi nghĩ tôi chết hết á. Quý vị hiểu không ạ? Tôi luôn luôn tôi nghĩ rằng có một ông Giặc Như và tôi ước ao rằng ông Giặc Như trường tồn mãi. Mãi mãi. Quý vị bên ngoài vậy. Quý vị bình thường ở nơi đây đi đám á, quý vị có cái nào thấy hai ông bà chôn gần nhau không? Thấy ông vua tung hô vàng tuế không? Vàng tuế, vàng tuế. Người ta thích cái gì cũng vĩnh cửu hết á. Mà cái ý niệm thích vĩnh cửu đó, ý niệm thích mình tồn tại mãi mãi đó, ý niệm chính có một cái gì tồn tại mãi mãi đó, thì Phật giáo gọi là bản ngã. Hay là cái bản ngã là cái gì? Ngã là cái ý niệm vĩnh cửu trường tồn về một cái gì đó. Còn một ông Giặc Như trường tồn thì đó là cái ngã ông Giặc Như. Và mình bắt đầu từ khi mà có ý niệm ngã đó về một cái vĩnh cửu thì bắt đầu mình có một cái bám víu những cái gì của ông Giặc Như tùy thuộc vào ông Giặc Như. Thì ông Phật Giặc Như phải bám víu. Vì muốn ông tồn tại ông Giặc Như thì có vàng bạc châu báu thì ông phải cất. Những người mà muốn nằm gần bên đó, tồn tại chết rồi gần bên nhau đó, thì họ phải liềm đồ những cái gì mà họ thân yêu quý về họ Ở Trần gian là họ thích ăn cái gì đó thì ăn đầu xôi nếp, thì khi chết bỏ vài hũ đầu xôi nếp. Ở Trần gian họ thích ăn cá thì bỏ vô rồi tất cả, thì mang theo cái sở hữu vô. Ý niệm ngã và ngã sở là ý niệm cái tôi vĩnh cửu, một cái trường tồn vĩnh cửu. Và khi mà ý niệm tôi vĩnh cửu và cả những cái gì thuộc về cái tôi của mình muốn cho được vĩnh cửu luôn, thì gọi là ngã và ngã sở.